Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tác đài chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay là buổi pháp thoại, cũng là buổi khóa tu cuối cùng để kết thúc lại năm 2017 dương lịch cũng đã qua, và đặc biệt là chúng ta theo âm lịch thì để kết lại cái khóa tu cuối năm Đinh Dậu. Hôm nay thì như hôm qua chúng tôi thông báo, hôm nay có chương trình Phật pháp và vấn đáp để trả lời các Phật tử chúng ta một số các câu hỏi.
Ai viết tâm thư chữ đẹp quá, chữ như chữ viết chữ này chắc chắn là phải nhờ các con viết chữ đẹp viết cho rồi, chắc chắn chữ này là phải luyện chữ đẹp mới viết được chữ kiểu này. Bút này cũng là bút viết luyện chữ đẹp mới viết được chữ kiểu này. Xin trả lời câu đầu tiên vì thời gian không còn nhiều. Phật tử hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con tên là Vũ Thị Hạnh, pháp danh Diệu Phúc. Trong việc tu tập của con có nhiều chướng ngại, cầu xin thầy từ bi hoan hỷ dạy bảo cho con cách tu hành như thế nào để chuyển hóa nghiệp tiền kiếp và kiếp này của con đã gây tạo ra. Con thường xuyên bị bóng đè khi chưa ngủ. Chưa ngủ mà bị bóng đè, xem xét lại xem thế nào. Chưa ngủ mà bị bóng đè có không? Có những trường hợp vừa lơ mơ lăng máng một cái là gì? Bị bóng đè ngay. Ngày xưa tôi chưa xuất gia, thỉnh thoảng cũng hay bị bóng đè như thế. Khi mới xuất gia, chưa tu tập được công đức á, thì cũng hay thỉnh thoảng hay bị bóng đè. Nhưng mà tu tập khoảng độ tầm 10-15 năm nay á, thì chả thấy cái bóng nào nó đè cả. Chỉ có mình đè bóng thôi, không thấy bóng đè mình. Thôi nói như thế đấy. Nói như vậy tối nay bóng nó đến nó đè thì chết tôi. Cho nên á, bị bóng đè này thì các cụ ngày xưa hay giải thích là có thể là do vài mấy trường hợp, như mình yếu thì cũng hay bị bóng đè. Mấy trường hợp nếu mà nó yếu quá thì phải đi khám bác sĩ nhá. Phật tử này này, Phật tử Vũ Thị Hạnh này, nó yếu quá phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ chỉ định đơn thuốc cho mình uống thuốc để tăng thêm sức khỏe để hết bóng đè thôi. Cái đó có là trường hợp nếu mà người vẫn béo khỏe, vẫn bình thường mà cứ ngủ xuống bị bóng đè thì có thể là gì? Quay lại cái đầu giường ngủ xem. Hoặc ở trên phòng ngủ giường ngủ của mình có một cái gì? Có một cái xà, một cái gầm nhà nó đè ngang gì? Ngang ngực của mình này đó. Thì ngủ như vậy bị bóng đè. Muốn xử lý cái đó thì làm cái trần nhựa, hoặc nếu không kịp làm trần nhựa thì căng cái gì? Cái bạt lên. Che kín cái gầm nó đi. Thế là hết bóng đè. Đấy là phương pháp gì? Trị về đi, về phong thủy học. Ngày xưa chúng tôi cũng học qua một chút như vậy. Cho nên á, xử lý cái đó. Hoặc là quay đầu giường ngủ đi. Hoặc là đổi phòng giường ngủ đi. Ví dụ như là gì? Xem cái phong thủy thì mình là đông tứ trạch, thì mình cứ quay đầu về hướng đông, đông nam, chính nam và gì? Chính bắc. Là ngủ là ngoan giấc. Ít bị bóng đè, ít bị mộng mị, ít bị chiêm bao, vân vân. Nếu mà mình của mình tây tứ trạch á, thì mình hợp với hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc, thì quay đầu giường ngủ về đằng đó ngủ thì gì sẽ tốt thôi. Đó, đấy là cái phần chữa bệnh bóng đè, thì có một vài cái trường hợp như vậy. Hoặc là nếu có trường hợp các cụ ngày xưa hay dùng nữa, đó là dùng con dao đã dùng rồi nha, nhưng về chặt chặt cho nó bị mẻ mẻ cái đầu đi tí, không để nó sắc ghê cả người. Tối lại là ngủ bóng đè, có khi là cầm dao đi quờ quạng ở trong nhà mình thì chết tối. Cho nên là thôi, nếu mà để con dao thì cái con dao nó cùn cùn thôi, hoặc là nó chưa cùn cùn thì mài cho nó gì, nó hết cái sắc ở đây đi. Gọi là làm phép thôi, chứ không phải dao sắc mới chém được ma đâu. Như đây các cụ người xưa gọi là làm phép. Bỏ nó xuống dây chiếu của mình nhá, bỏ dây chiếu nhá. Bỏ dây chiếu, đấy cũng là một cái phương pháp mà các cụ ngày xưa. Các cụ ngày xưa người ta truyền nhau. Tôi thì cũng bảo cho một vài trường hợp, họ làm cái trường hợp đó, họ nói rằng thiên huyết. Về từ hôm đấy làm xong là ngủ ngon không sao nữa cả. Nhưng cũng có những trường hợp nó, cái trường hợp nó đặc biệt á, thì dùng con dao không khỏi thì phải gì? Phải tu tập, tu tâm dưỡng tính, ngồi thiền niệm Phật tụng kinh, làm các việc công đức bố thí cúng dường để hồi hướng cho oan gia trái chủ. Có những trường hợp do oan gia trái chủ nó đến nó bóc cổ. Nhưng có những trường hợp là gì? Do tiền duyên kiếp trước. Đấy, trường hợp do tiền duyên kiếp trước nó làm thì phải gì? Phải cầu siêu cho nó. Và đặc biệt là phải nghiêm khắc với nó và cầu siêu cho họ thì họ mới gì mới đi. Con nằm mơ thấy mình ăn ở chung với người âm, có vấn đề nặng rồi. Có thai hai lần và sinh hai đứa con. Có lần con còn nằm mơ thấy có một bé trai khoảng 5 tuổi cứ đuổi theo con và ngủ với con. Con còn cho bé bú. Chồng con đã mất gần 11 năm, nhưng trước khi mất đã bị điên 7 năm. Con trai của con cũng bị điên 6 năm nay. Hiện giờ đã đỡ hơn một chút. Anh trai con nhà bác cũng bị điên và đã bị mất. Chắc chắn gia đình này có vấn đề oan gia trái chủ ở đời trước, giết hại sinh linh quá nhiều. Cho nên cái này thì phải nhất tâm tụng kinh Địa Tạng đi, để hồi hướng cho họ và phóng sinh nữa, làm việc thiện nữa. Em trai của chồng con có lúc cũng bị điên. Sao lại toàn người điên thế này? Ghê quá đi thôi. Con cũng từng bị điên. Đây này, con cũng từng bị điên mấy năm. Con từ nhỏ đã đi làm giúp việc ở nhà hàng, đã gây ra nghiệp sát quá nặng. Đó, có nguyên nhân của nó. Không phải không có nguyên nhân đâu các quý vị. Con gái của con có hai đứa con nhưng bị chồng ruồng rẫy và đối xử ngược đãi. Con có lên chùa tản viên xin tu và làm công quả ở đó một thời gian. Nhưng một hôm con đang lễ Phật thì có 21 vong nhập vào thân con và họ nói tên, tuổi. Con bạch thầy bố thí cho con lời khuyên con nên làm gì trong công việc tu tập để không xảy ra những hiện tượng này nữa. Giúp con hóa giải những nghiệp chướng này để cuộc sống của con không bị đau khổ nữa. Con kính chúc thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sinh dị độ, đạo quả viên thành. Thầy mãi trụ lại nơi đời để dìu dắt các chúng sinh thoát sông mê bể khổ, tới bờ giải thoát an vui. Con kính thư Diệu Phúc. Phật tử này, qua cái đọc tâm thư thì chúng ta biết hết rồi đúng không? Bây giờ thì cho lời khuyên thì thôi. Nhất tâm nghe giảng kinh Địa Tạng và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và nên phóng sinh nữa. Đã, nhất tâm. Và nên có thời gian cứ lên chùa làm công quả. Làm công quả nó tiêu nghiệp nhanh lắm các quý vị. Có những trường hợp điên khủng khủng loạn tâm đến đây. Tôi chỉ có cho đi làm công quả quét chùa với lại nhặt rau, quét rác, làm vệ sinh ở trong chùa thôi. Thế mà mấy tuần là gì? Nó khỏi bệnh. Tôi cũng chẳng phải tụng kinh để hồi hướng cho nữa. Tôi cũng chẳng phải gì trì chú để bắt ma trừ quỷ cho nữa. Có phải làm cái điều gì đâu. Cứ lên chùa tụng kinh niệm Phật, quét rác, làm công quả và đến khóa lễ lên. Khóa lễ đến giờ ăn thì ăn. Mấy tuần sau tự nhiên là thấy gì? Cứ thấy tỉnh táo dần dần và khỏi trở lại rồi lại về với gia đình mà thôi. Đấy, có bà Hê Phật tử và đạo tràng ở dưới Mỹ Đức không? Có một cái năm ngoái thì đưa một cái bà lên đây chả biết cái gì. Thậm chí là gì, bà vào trong chùa và dưới hắn quần lên tới bẹn này, bà cứ gãi sầm sập ở trong chùa ấy. Đó. Thế mà đi, lên được có mấy tuần thôi, chỉ có thì đi quét chùa thôi. Thậm chí những ngày đầu còn không biết quét mà người nhà phải gì, cầm cái chổi ở tay bà gì đưa đi để gì, dạy bà ấy quét. Con đơ lên nỗi không biết cái gì. Thế mà sang tuần thứ ba thứ tư một cái biết quét chùa, biết niệm Phật, bài không biết đọc chữ, không biết chữ cho nên không biết đọc kinh. Nhưng khi niệm Phật bà niệm rất là to và rất thành khẩn. Và sang tuần thứ tư thứ năm một cái là gì? Khỏe mạnh. Và đến 6-7 tuần một cái là khỏe mạnh hẳn, khỏi hẳn và về nhà bây giờ lại còn biết gì? Niệm Phật, làm việc nhà như là ngày xưa chưa bị bao giờ cả. Cho nên làm công quả rất tốt. Phật hóa độ chúng sinh ấy, có nhiều phương tiện lắm. Chúng tôi là đệ tử Phật, học Phật để hóa độ chúng sinh cũng phải dùng gì? Dùng vô số, vô lượng, vô biên các phương tiện như trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật đã dạy để hóa độ chúng sinh. Làm tôn thêm cái vẻ đẹp, cảnh quan chùa chiền để gì? Mình gọi, như xã hội gọi là gì? Gọi là dẫn dụ những người gì? Chưa hiểu đạo. Thậm chí là những người bất tín với gì? Với đạo, với Tam Bảo, với Phật. Họ cũng gì? cũng dần dần tìm đến. Và cái điều đó đã được chứng minh năm ngoái rồi. Lễ hội Hoa Xuân năm năm nay chứ, năm 2017, năm Đinh Dậu vừa gần qua này này. Và lễ hội thì Vu Lan vừa qua, lễ hội Hoa Hồng Vu Lan tri ân cha mẹ. Tôi nói hôm nay nói lại, năm sáu anh chàng thanh niên xăm sổ đầy mình, đi cùng với mấy bạn gái cứ đi ra chụp ảnh ở ngoài, mấy anh về gọi vào này, mấy đứa kia vào đây thì lễ Phật xong mới được đi chụp ảnh đó. Năm sau anh đứng ở dàn hàng ngang với nhau gì chắp tay thành kính và đứng khấn lâm dâm, không biết họ khấn cái gì, nhưng đối trước Tam Bảo, đối trước điện Phật họ đứng thế chắp tay như thế này mà họ khấn lâm dâm, đó có nghĩa là ăn điểm rồi, nắp quan đấy, ăn điểm đấy. Chúng ta thấy đó, đấy là gì? Đấy là cách hóa độ những người gì, những cái người mà rất khó độ. Tôi thì chưa có đức hạnh, chưa có thần thông, chưa có trí tuệ như là chư Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát ngài dùng thần thông, dùng trí tuệ, dùng công đức để hóa độ trực tiếp luôn, nhưng tôi chưa đủ thần thông công đức để hóa độ trực tiếp như vậy, cho nên phải dùng các phương tiện lao tâm khổ tứ vất vả để độ họ. Dần dần đời này họ biết chắp tay trước cửa Phật như vậy, trước tượng Phật như vậy, Bồ Tát như vậy, rồi tôi sẽ chỉ làm được đến đó. Còn phần còn lại là gì? Phật Bồ Tát phải chịu trách nhiệm. Bạch Phật, bạch tổ là gì? Con gì? Con là một anh chàng đưa thư, con đưa chúng sinh đến cho Phật Bồ Tát độ cho họ. Còn độ họ như thế nào đó là gì? Việc của Phật Bồ Tát. Tôi chỉ làm được đến đó thôi. Việc còn lại là gì? Việc của người lớn hơn, đức độ hơn, đạo hạnh hơn, đó chính là Phật Bồ Tát và chư hiền thánh tăng, lịch đại tổ sư, chư hộ pháp thiện thần. Còn mình thế gieo duyên như vậy, tốt, rất tốt. Cho nên các Phật tử chúng ta thì có thể cùng gieo duyên vào cái việc đó, vừa giúp thầy vừa giúp cho chính bản thân mình có công đức, có phúc báo. Đó chính là bắt đầu từ ngày nay, ai mà gia đình có thể thu xếp được ở lại một ngày hai ngày cũng được, chùa rất cần người để làm cái việc đó. Các vị nhìn bừa bộn xung quanh, bừa bộn lắm, rất bừa bộn. Nhưng làm sao á, bừa bộn đến đâu đi chăng nữa, đến chiều 30 Tết cũng đều phải gì, đều phải xong hết. Kể cả đến 12 giờ đêm trước giờ giao thừa điểm chuông, mọi người vui mừng ngắm dàn những dàn pháo hoa ở khắp cả nước, thì các sư đến lúc đó thì có thể mới được đi rửa tay, mới được đi tắm giặt và nghỉ ngơi. Nhưng tất cả tăng ni ở trong chùa Khai Nguyên đều thấy vui, vì ngay chỉ một vài phút sau thôi là bước sang một năm mới, và vài tiếng đồng hồ sau thôi có hàng ngàn, hàng vạn gì tín đồ Phật tử và những người dân, từ những người dân bất tín, những người dân can cường, những người dân khó độ, thì họ đến nơi đây họ cũng đều phải chắp tay cúi đầu và thán phục, rồi có một cái gì đó ăn vào trong lòng của họ, à Phật pháp là như thế, chỉ cần thế thôi đủ rồi. Sang một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi là: kính bạch thầy, gia đình con có miếu thờ tứ phủ và thờ đồng, thầy đến làm lễ ở nhà. Nay con được gieo duyên biết đến chùa Khai Nguyên, con cũng thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thỉnh một pho tượng ngài Địa Tạng đặt ngoài miếu và mở băng giảng của thầy. Con bạch thầy, con làm như vậy có được không ạ? Và miếu thờ nhà con muốn giải thì phải làm như thế nào ạ? Cứ để thế này mà thờ đi, thỉnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, và cứ điều quan trọng là gì? Mình thờ các ngài, như tôi nói là mình vẫn có thể thờ, vẫn có thể kính, nhưng mình không làm những việc gì, việc sai trái mà thôi. Mình thờ các ngài bằng gì? Trước đây mình cứ phải thịt gà mổ lợn những ngày tuần, ngày Tết, ngày Tết để gì? Để cúng quỷ thần. Nhưng bây giờ mình thì mình thờ, mình học Phật gì? Cứ thanh bông hoa quả mùng một ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, thanh bông hoa quả mình dâng lên, mình cúng, hoặc là gì mình ăn gì mình cúng đấy, cũng được không sao, nhưng cố gắng tránh và giảm bớt sát sinh, thậm chí tránh được sát sinh đi là tốt nhất. Thanh bông hoa quả dâng cúng được là tốt nhất. Và mình nhá, đọc kinh như vậy mình chuyển đi gì? Các trong kinh Phật gọi là chuyển từ sai lầm thành chỗ gì? Chỗ chính đáng. Chuyển từ phàm phu thành thánh nhân là ở cái chỗ đó đó. Chuyển từ cái việc làm vẫn là thờ, vẫn cái miếu đó, vẫn cái phủ đó, nhưng trước đây thì dùng để đồng bóng bói toán, để phán xét, để cúng bái, để kiếm tiền. Nhưng bây giờ chúng ta dùng để lễ kính các ngài, như tôi nói là lễ kính các vị Thánh Tứ Bất Tử và các vị Thánh Linh Thần Linh có công với dân tộc đất nước mình đó. Thì đó là một việc gì? Việc tốt. Lễ kính các ngài để cầu nguyện các ngài gia trì, gia hộ cho đất nước được bình yên, để phát triển cùng với khắp bạn bè, sánh vai cùng với khắp bạn bè Nam Châu. Gia hộ, lễ kính các ngài để ngài gia hộ cho gia đình chúng ta được bình an, mạnh khỏe, trên bình dưới thuận, gia đình gì được hạnh phúc, để chúng ta thì làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của một người con Phật, của một người dân tộc yêu nước đối với đất nước Việt Nam của chúng ta. Đó là việc tốt, không cần phải gì, cứ cái gì cũng phải lễ giải, không quan trọng đâu. Cứ nhất tâm để tụng niệm như vậy, chuyển từ cái gì, cái chỗ đen tối thành chỗ gì sáng sủa, chuyển từ bóng đêm thành gì, thành quang minh, thành công đức, thì đó mới là việc tốt đẹp nhất, cũng không cần phải cứ giải thích gì cả. Ý thứ hai là bạch thầy, con đã quy y Tam Bảo và ăn chay trường rồi, mỗi lần về nhà là bố con rất mệt. Mỗi lần về nhà là bố con rất mệt, hay đau đầu, nóng tính và không muốn làm gì cả. Còn con cũng không ở nhà lâu được, kính mong thầy hoan hỷ chỉ cho con, bảo cho con phải làm như thế nào ạ. Phật tử này nói là chắc đi làm xa hay đi ở xa, về nhà thì thấy là bố mệt hay đau đầu hay nóng tính vân vân, Phật tử này không ở nhà được lâu, nên thì Phật tử này cũng có thể tụng kinh xong thì lấy công đức đó để hồi hướng cho gì, cho thân phụ của mình sớm được tiêu tai giải ách và được gì, được bình an khỏe mạnh, cầu phúc cho ông cụ nữa thì càng tốt. Kinh Địa Tạng nói gì, đem hồi hướng cho cả kẻ còn và người mất đều gì, đều được lợi ích cơ mà, chúng ta cứ nhất tâm để hồi hướng. Giống như cách đây hôm qua có Phật tử nó lên đây muốn gặp bằng được, chạy theo bằng được và xin một phút thôi, tôi bảo tôi bận lắm, nhưng mà thôi con xin một phút thôi, bằng một phút thì tôi cũng bận lắm, thế cố chạy theo lắng đắng bằng được, vừa chạy vừa nói là bạch thầy là gì, đứa con nhà con á, trước đây là nó gì, mấy năm nay nó không nói chuyện với con, có thể nói là nghịch tử đấy, nhưng mà từ khi con đã nghe thầy con tụng Kinh Địa Tạng và nghe giảng Kinh Địa Tạng, mở Kinh Địa Tạng nhà, thì cách đây một thời gian ngắn gần đây tự nhiên thì nó đi xa, nó gọi điện về cho con và nó xin lỗi con, nó khóc, nó bảo con biết con sai rồi, thế mới hay chứ. Cho nên báo cho thầy một cái tin mừng, đó là gì, đó là cái tín hiệu đầu tiên sau một thời gian ngắn thọ trì, nhất tâm thọ trì đọc tụng Kinh Địa Tạng mấy năm trời nó không nói năng gì, nhưng mà tự nhiên hôm rồi nó gọi điện, nó khóc và nó nhận là gì, nó sai rồi, nhưng nó đang đi làm ăn xa, cho nên á Tết này nó sẽ về, mong rằng Tết này mẹ con sẽ ăn một cái Tết đầm ấm hạnh phúc với nhau sau nhiều năm gì, sau nhiều năm xa cách, sau nhiều năm có sự gì, một cái sự ngăn cách đặc biệt nào đó giữa người mẹ và người con. Năm nay chúc Phật tử hôm nay không biết có mặt ở đây không, chúc Phật tử vậy và gia đình được gì, được đoán một cái xuân là gì, có thể là tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mình, từ bây giờ trở đi năm nào cũng được đoán những cái xuân tốt đẹp như thế. A Di Đà Phật. Mà Phật tử nó hỏi kính bạch thầy, con được một Phật tử gieo duyên lên chùa Khai Nguyên, con cũng thỉnh Kinh Địa Tạng về đọc ở nhà một ngày hai thời sáng tối, cứ mỗi lần đọc xong con lại bị rùng mình, tức là bị rùng mình á, kiểu như thế này, bị rùng mình và hắt hơi ba cái liên tục, lại còn có những cái trường hợp đặc biệt thế này nữa. Con bạch thầy như vậy thì có làm sao không ạ? Kính mong thầy chỉ bảo cho con được biết, con cảm ơn thầy. Nếu mà chỉ một hai lần thì đấy là chuyện bình thường, nhưng mà đọc kinh lần nào cũng bị như thế, đó tức là gì? Có vấn đề. Phật tử này nên chú trọng sau khi tụng kinh xong hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của mình và oan gia cháy chủ của mình, và nguyện rằng á, nếu mà việc nguyện của con mà được thành tựu, được Phật Bồ Tát chứng minh, thì nguyện chỉ trong 7 ngày nữa con không bị hắt hơi và rùng mình khi tụng kinh xong như thế nữa. Và nếu Phật tử này làm đúng được như thế mà sau 7 ngày không thấy rùng mình và hắt hơi như thường lệ hay gặp nữa, có nghĩa là gì? Mình đã đi đúng đường. Đó. Còn nếu không thì ra Tết lại, nếu mà chưa khỏi thì đưa câu hỏi tiếp. A Di Đà Phật. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: bạch thầy, chồng con mất từ năm 2007, năm nào cũng nhập vào đứa cháu, tức là năm nào cũng nhập vào cháu á. Năm nay cũng nhập vào đòi đốt nhiều quần áo, kính mong thầy chỉ bảo cho con biết phải làm như thế nào ạ. Có hai trường hợp xảy ra. Một là do gì? Quỷ thần nó giả dạng người thân của chúng ta để nó gì? Nó kiếm ăn. Hai là gì? Do cái vong này khi còn sống á, do gì? Đắm chấp vào cái việc gì? Đốt vàng mã. Cho nên sau khi chết đi á, cái tâm niệm đó vẫn gì? Vẫn gì? Cứ nghĩ rằng á, việc đốt vàng mã là mình được tiếp nhận, vân vân. Cho nên á, hàng năm cứ đến những ngày giỗ hoặc gần ngày giỗ hoặc là một cái dịp đặc biệt ở đó lại về nhập vào con cháu và xin gì? Xin đốt vàng mã, xin cúng kiếng. Nhưng thực tế có nhận được không? Không nhận được. Nhưng do cái tâm niệm của họ khi sống. Cho nên bây giờ các Phật tử chúng ta lúc sống á, mà cứ gì? Cứ thích đốt vàng mã, và đốt vàng mã thật nhiều, đốt vàng mã một cách gì? Một cách là không thương tiếc cái đồng tiền bát gạo á. Có cái đồng tiền bát gạo đó chúng ta bớt ra để làm công quả, làm việc bố thí giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật sẽ tốt hơn. Đó. Chúng ta có thể chưa yên tâm thì cũng đốt, nhưng mà đốt một chút thôi. Đấy, gọi là gì? Một chút xíu thôi. Trước đây có thể cái Tết chúng ta sắm đến hàng gì, hàng triệu, hai ba triệu tiền vàng mã. Thì bây giờ chúng ta gọi là gì? 50, 100 gọi là có một chút xíu để khi tâm chúng ta chưa an. Thì đó chính là pháp gì? Pháp an tâm. Trong nhà Phật gọi là phương tiện pháp. Đó. Hoặc là chúng ta an rồi nhưng mà người nhà chưa an. Chúng ta đi chùa không hiểu Phật pháp, chúng ta an rồi nhưng mà con trai, con gái, con dâu, con rể chúng ta nó không an. Nó bảo mọi năm mẹ vẫn gì? Hoặc bố vẫn gì? Mua vàng mã để đốt năm tại năm nay gì? Thì chúng ta không cho nó đốt. Nhưng khi nó chưa an mà chúng ta cấm nó không an là gì? Đó là chúng ta học Phật như thế là cũng chưa đúng đâu. Cho nên con cháu nó chưa an thì mình chỉ khuyên thôi. Con có mua thì gì? Mua một chút và thành tâm thôi, thầy bảo thế. Một chút thôi, chứ đừng có mua nhiều nó tốn kém. Còn lại thì con gì? Có thể cái nhà hàng xóm hoặc ở trong khu phố của mình còn mấy cái gì? Gia đình nghèo cùng cô đơn không nơi nương tựa. Con mua quay mứt hay là mang mấy một cho mấy vài trăm nghìn để họ gì? Họ mua thức ăn và chuẩn bị thức ăn ngày Tết cho các gì? Cho các cháu. Cái đó mới là cái việc gì? Làm tốt đẹp nhất, cái việc làm hạnh phúc nhất, vừa giúp đỡ được đồng bào, được dân tộc, được hàng xóm khu phố của chúng ta. Chúng ta giúp đỡ họ như thế lần sau đi á, ra đường á, gặp đâu cũng gì? Cũng á, nếu mà các con nhỏ của người ta nói gì? Cháu chào cô ạ. Ôi giời ơi, sướng lọt ngọt cả tai. Gặp các anh các chị nói gì? Em chào anh à, hay là gì? Cháu chào chị à, thì có phải là tốt không? Trước đây là gì? Nó đi thấy mình thì nó phớt lờ nó đi. Nhưng từ khi mình làm được cái việc nhân duyên đó thì làm cho họ cũng ngoan đi. Mình thì không cầu cái tiếng tăm đó, nhưng mà chúng ta biết các cụ ngày xưa nói là gì? Hiếu xạ tự nhiên hương, đúng không? Đó, hiếu xạ tự nhiên hương. Trong kinh Đức Phật nói là gì? Không loài hương hoa nào bay ngược theo chiều gió, chỉ hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Đó. Cho nên cái hương của người đức hạnh ở trong một khu phố, trong một gì, dân làng, bản xã, bản ấp gì đó mới là gì? Mới là quý hoa nhất. Cho nên thay vào đốt mấy triệu tiền vàng mã đó đem giúp cho người nghèo cũng có đốt, nhưng đốt một vài một hai trăm nghìn thôi. Thay vào đó thì chúng ta làm việc thiện đó để cả nhà gì cùng vui, cả xóm cùng gì cùng vui. Ai cũng làm được điều đó thì cả dân tộc chúng ta sẽ cùng gì? Cùng vui. Đó. Cho nên Phật dạy chúng ta để buông xả được càng nhiều thì tâm chúng ta càng được an lạc, phúc chúng ta càng được gì? Càng được đông đầy. Đừng có ngại ngùng ngần cái điều đó mà không làm việc phúc thiện ngay trong cuộc sống này, ngay trong hơi thở này, và đặc biệt là ngay trong ngày hôm nay. Một câu hỏi nữa. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy chủ trì, con là Phật tử Đỗ Thị Hồ, số nhà 85, tổ dân phố Vị Thủy, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây. Con có việc tha thiết xin thầy cùng nhà chùa giúp con, và con biết gần Tết nhà chùa rất lắm việc, xin thầy hoan hỷ. Nếu con làm được việc này cho gia đình thì việc đi chùa với con sẽ thoải mái hơn, và mỗi lần con đi chùa đều bị nói là bà đi lễ mãi chỉ có lợi cho bà nhà chỉ có lợi cho bà, nhà toàn là rủi, gặp toàn gặp chuyện. Đó là con, chắc là con cái đó, bảo bà đi lễ chỉ có lợi cho bà, còn nhà cửa thì toàn gặp những sự rủi ro, vân vân. Con buồn nhưng nghĩ đây là nghiệp chướng nên cố gắng tu. 4 năm nay con ăn chay trường mà sức khỏe vẫn tốt. Không may năm nay nhà con làm nhà, con lại bị ốm tháng. Ốm tháng này con không đến chùa được vì phải nằm viện phẫu thuật. Nay nói năng còn phải kiêng, nói to nên con phải viết ra giấy xin thầy thứ lỗi cho con xin đa tạ thầy. Có được viết dài thế này, đúng là không nói được, các cụ mà không nói được bằng miệng thì tay sẽ gì, sẽ rất bức xúc, cho nên là viết rất dài. Việc con nhờ thầy, đến ngày 26 tháng 12 năm Đinh Dậu, ngày nhà con chuyển về nhà mới, vì khi làm nhà, chồng và các con của con không nhờ con nhờ nhà chùa giúp. Chồng về nhà và có các con không nhờ, nhưng con nhờ nhà chùa giúp, không được rồi. Gia đình không nhất tâm, sư đến cũng gì cũng như thừa. Gia đình không nhất tâm, Phật đến cũng như thừa. Cho nên điều quan trọng là phải nhất tâm. Nếu không nhất tâm thì thôi, mình cứ thành tâm đối trước ban thờ Phật hoặc thờ thần linh gia tiên nhà mình mà gì khấn nguyện thôi. Đó. Vì không thích con đi chùa cho là thái quá. Chồng con không thích, không nhờ vì không thích cho cụ đi chùa là thái quá. Giờ con dâu con nói với bố chồng là bà hay đi chùa nhờ bà bạch với thầy, nhờ các sư thầy cùng cúng, nhờ các sư thầy cúng chấn chạch quý tốt hơn, không nên nhờ thầy phù thủy, sợ thầy yểm bùa không tốt. Vậy là có niềm tin với Phật pháp. Thế là được cô con dâu rồi. Còn là chồng và con trai nữa, không biết như thế nào. Đây, đọc tiếp xem nào. Vì con ốm ở nhà, mở đài đọc kinh Địa Tạng, nghe thầy giảng thỉnh thoảng cũng muốn nghe nói, con mở to cũng nghe không phải, mở nhỏ nữa. Đây là được mở to hơn tí rồi. Khổ. Hoàn cảnh gia đình, các cụ nói là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh là thế đấy. Con cũng mừng nên nói mai sẽ xuống chùa nhờ thầy giúp. Con kính xin thầy giúp con xin cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe an lạc. Trường hợp này nói nhanh gọn thế này này, về Phật tử này thì nên nói với chồng và với con trai. Chồng không đi thôi, nhưng phải nói với chồng để nhìn thấy sư kiến tăng hoan hỷ, tức là thấy sư phải hoan hỷ. Phải bảo đứa con trai và đứa con dâu nó xuống tận đây, nó nói với sư ông tâm, sao sư ông tâm bố trí được không. Còn thầy thì đừng gặp thầy nữa, vì thầy quá nhiều việc, mà thầy cũng không cho gặp, thầy cũng có thời gian để tiếp đâu. Gặp sư ông tâm hoặc sư ông ân, vì các sư thì đã ở trong cái các ban để trang trí rồi. Nếu đi một ngày là mất một người, đi một buổi là mất một gì, một buổi đó, thời gian thì không còn nhiều. Thầy là phải kêu gọi Phật tử đến đây cơ mà. Đó. Cho nên nếu mà gia đình mà nếu mà nhất tâm á, thì đến gặp sư ông tâm hoặc sư ông ân xem bố trí được cho không. 26 Tết công việc thì rất bận, cho nên cũng có thể là không đi được đâu. Cho nên Phật tử thì thôi nhất tâm đi tụng kinh, nhất tâm tụng kinh xuống xin cái bài khấn chén trạch mà làm là được. Còn nếu mà con cái trường hợp đặc biệt như thế này, vì để cho nó khởi tín tâm thì có thể được, nhưng mà xuống gặp các sư ông thầy không quyết định cái vụ này. Đó. Vì thầy không làm cái vụ này, không tiếp cái vụ này được đâu. Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có câu hỏi muốn thầy chỉ dạy cho ạ. Con đi xem người thầy bói bảo con bị ma chiếm mất thân thể từ cách đây 9 năm, từ năm 2009, bây giờ con bị ma chiếm tới 4 năm phần. Đâu rồi? Lắng nghe tôi xem ma nó tóc xanh mỏ đỏ. Ồ, ở dưới kia à? Đây đây. Tôi nhìn thấy người không có thấy ma đâu. Vậy con xin hỏi thầy nên làm thế nào ạ? Con thấy trong người không được ổn ạ. Tất nhiên trường hợp này đang thì đang cầu ăn ra trái chủ theo, về nên thì nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng phóng sinh hồi hướng cho họ. Các khóa lễ, các pháp hội ở chùa thì nên gì, nên cố gắng tới để cộng tu với chư tăng và đại chúng thì sẽ sớm được bình an trở lại thôi, chứ đừng có đi gặp ông thầy rồi mà cúng bái để tốn tiền không khỏi được đâu. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng sám hối cho ăn ra, dùng cái phương pháp là gì, sám và hồi hướng cho ăn ra trái chủ á, tìm cái quyển sám ăn ra trái chủ nữa và hồi hướng cho họ. Và nên thì có điều kiện thì phóng sinh mỗi tháng đôi lần, bằng một ngày rằm một chút nữa, hoặc các pháp hội như thế này thì nên phóng sinh một chút thì dần dần sẽ ổn trở lại thôi. Đó, chứ không có lại tiền mất tật mang lại khổ ra, nhìn như thế kia chắc chắn là cuộc sống cũng không phải khá giả gì đâu. Cho nên nên cố gắng đi, thay vào cái gì nghe người ta bên ngoài thì hãy nghe gì, hãy nghe lời Phật dạy để nhất tâm tụng kinh niệm Phật là sẽ tiêu nghiệp thôi. Phật tử nó hỏi: con bạch thầy, con muốn cúng vàng, con muốn cúng chúng sinh trong nhà có được không ạ? Vì nhà con ở khu nhà tập thể.
Được.
Cúng ở tại gì? Ở tại ở dưới ban thờ chúng ta được. Nếu có ban công nhỏ nhỏ ở ngoài được, không thì trong nhà chúng ta cũng được. Cũng không sao. Chúng ta đơn giản thôi, múc một cái bát nước, cho gì mấy bảy hạt cơm vào đó thôi là được thôi. Và chúng ta vẫn đọc cúng bình thường. Mà cúng chúng sinh là ai? Đó chính trước tiên là những vong linh gia tiên kỷ huyền thất tổ nội ngoại của chúng ta. Những người gì? Những người có duyên nhiều đời nhiều kiếp với chúng ta, họ chưa được siêu thoát. Kinh Địa Tạng nói rồi, cúng cho chính người thân của chúng ta trước đó. Ý thứ hai, chồng con mới mất, đến hôm nay là được 14 ngày, con đã đưa vong của chồng con lên chùa, lên chùa cùng tham dự pháp hội tụng kinh. Con muốn làm lễ 35 ngày cho chồng con thì con cần phải làm gì ạ? Con cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Cái này thì Phật tử nó ở gần chùa nào thì làm ở chùa đấy thôi. Bây giờ thì bó tay rồi, chùa Khai Nguyên sẽ không đáp ứng phục vụ tín ngưỡng từ giờ cho đến hôm gì, cho đến Tết, thậm chí qua Tết. Qua Tết phải qua hết gì, qua hết ngày 20 tháng Giêng. Tức nhà chùa không phục vụ tín ngưỡng cầu siêu cho cá nhân một hộ gia đình nào nữa, trừ trường hợp các Phật tử gì nhập tháp báo ân, mà từ giờ đến thì 30 Tết có người gì, có người về với Phật, về với tổ tiên, thì trách nhiệm của nhà chùa đối với những Phật tử nhập tháp báo ân phục vụ cho đến hết 30 Tết vẫn phải làm. Nhưng mà từ chiều 30 Tết trở đi á, thì mà nếu mà các Phật tử nhập tháp ân có mất á, thì vẫn phải gửi lại ở nhà hỏa thiêu, ở cái nhà tang lễ đó, cho đến gì, đến qua pháp hội cầu an đầu năm cho nhân dân đã, thì khi đó mới gì, mới làm lễ nhập tháp đó. Mới làm lễ, mới đưa hải cốt lên chùa để làm lễ. Thế cho nên thì cũng thông báo như vậy để chúng ta biết luôn. Cho nên trường hợp này nếu muốn cúng 35 cho chồng ở chùa thì chắc chắn nhà chùa gì không đáp ứng được nữa, vì nhà chùa phải lo gì cho đại chúng lớn hơn. Còn việc này thì các Phật tử có thể làm ở tại chùa gần nhất nơi địa phương mình đang sinh sống. Phật tử tự hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin hỏi khi gia đình con muốn quay lại hướng ban thờ gia tiên, con có treo ảnh Phật, thủ tục xin di chuyển phải làm như thế nào? Con xin thầy chỉ dạy cho con biết để làm. Gia đình con làm vào ngày 23 Tết, phải làm trước ngày 23 Tết, không được làm sau ngày 23 Tết, làm ngày 20, 21 hoặc 22 đi. Đó, làm trước ngày đó, để ngày 23 là mình làm lễ gì, tiến ông công ông táo về trời. Đó, thường sau ngày 23 Tết người ta sẽ không cúng kiếng gì về cái vấn đề về nhà mới hay gì gì nữa đâu. Cái gia đình Phật tử lúc này nó 26 mới về nhà mới á, thì cũng nên làm gì, làm trước đi. Đó, sau ngày 23 Tết là thường các cụ ngày xưa thường là gì, kiêng, không làm lễ về nhà mới nữa, mà chỉ có hay đi gì, đi tạ mộ và đi thăm gì, đi thăm mộ các cụ mà thôi, mời các cụ về ăn Tết mà thôi. Và từ ngày 27 Tết trở đi là gì, là ngày lễ đóng gì ạ? Theo phong tục Việt Nam của chúng ta là ngày đóng cửa gì, đóng cửa rừng rồi đó. Đó, các ông thầy cúng gì cũng không đi cúng đi bái nữa. Đó, các ông thầy cúng ở quê tôi từ ngày 27 Tết trở đi không ông thầy cúng nào được đi cúng nữa. không thể cúng, không thể mong, không thể mới nào được đi cúng nữa. Vì sao? Vì đã đóng cửa rừng rồi, các thần đã về gì? Đã về nghỉ rồi, để ăn Tết rồi, các thần thì không đi làm việc nữa. Còn tự đi cúng là gì? Tự mình đi cúng là thánh vật là chết. Đó. Không, nói thật đấy là cái gì? Cái tín ngưỡng của dân tộc là như thế. Có cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta như thế. Cho nên nếu có làm thì về nhà mới thì về trước ngày 23, đó từ ngày 22 đổ lại đi. Đó. Nếu đúng ra là phải về trước ngày rằm đi đó. Trước ngày rằm tháng 12 đi, nhưng bây giờ đã không kịp nữa, hôm nay đã 19 rồi, thì còn ngày mai ngày kia kìa nữa, 21-22 nữa, nên làm lễ chuyển về nhà mới trước đi. Chưa xong thì làm cho xong phòng thờ và một cái để bếp đi, để chuyển phòng thờ và chuyển bếp về để nổi lửa để đun đi đã. Đã thắp hương ở trên ban thờ thần linh gia tiên đi đã, an vị bát hương xong đi đã. Đã, còn thì nhà chưa xong sơn siêu hoặc là làm cầu thang ở thiết lát đền mấy hôm nữa mới xong cũng được. Các cụ thấy, các Phật tử thấy đấy, cái thất của tôi chưa xong mấy hôm trước là tôi cũng phải chuyển lên để lấy ngày gì, ngày tốt trước. Tuy là gì, trong nhà Phật nói là ngày ngày đều tốt, tháng tháng đều tốt, năm năm đều tốt, nhưng mà với cái tâm phải thanh tịnh như là Phật Bồ Tát, Thánh Tăng mới là ngày ngày đều tốt, giờ giờ đều tốt, giây phút đều tốt. Còn chúng ta còn là phàm phu á. Các cụ nói là có thờ, có thiêng, có kiêng thì sẽ có gì? Có lành. Rồi tránh voi chẳng gì, chẳng xấu mặt nào, đúng không? Đấy, cứ làm, cái gì các cụ dạy chúng ta thì, cái gì các cụ dạy thôi chúng ta thì, mà thấy nó thì, cái truyền thống tốt đẹp thì chúng ta cứ đi, cứ làm thôi. Tội gì mà phải đi ngược lại với gì, với lời dạy đã đúc kết rồi gì? Hàng nghìn năm nay, mấy nghìn năm nay của tổ tiên, của cha ông, của các cụ chúng ta, đúng không? Đó, cho nên cái trường hợp này thì khuyên như vậy. Khi chuyển bát hương á, các thứ này đấy thì Phật tử nên, nếu mà cẩn thận á, trước khi vào thì khấn khứa các cụ thần linh gia tiên, Phật Bồ Tát, nếu thờ Phật thì khấn Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần, xong thì xong đến thần linh đến gia tiên chúng ta, tiền tổ gia tiên chúng ta, chúng ta muốn chuyển như thế, khấn nôm thôi. Sau bắt đầu thì trì ba biến đại bi thập chú bát nhã, xong thì chuyển, khấn xong chuyển xong cũng gì, trì ba biến đại bi thập chú bát nhã. Rồi, An Mani Bát Minh Hồng một chàng, hoặc là niệm Phật một chàng, ba chàng gì đó, xong hồi hướng tam tự quy, chuyển lại rồi thì lại làm điều đó, đó gọi là an vị trở lại, dòng chú đại bi an vị trở lại như vậy, thế là đi, xong, ok. Học tiếng Anh gì, một tháng nay rồi mới nói được đúng một câu ấy, thế mới đau gì đấy. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, tên con là Diệu Quân, ở quận Cầu Giấy. Con xin bạch thầy cho con hỏi, trong nhà con có thờ Phật. Một, chúng con muốn cúng chúng sinh ở tại nơi cư trú có được không? Và nếu được thì con nên theo bài cúng thí thực trong quyển kinh Trung Phong Tam Thể Niệm có được không? Được, cũng được. Cúng theo cái bài kinh Trung Phong Tam Thể Niệm cũng được, cũng như là quyển kinh Nhật Tụng cũng được, đều được cả. Chồng con hay bị vong nhập thì làm như thế nào để cho vong khỏi nhập nữa? Cái trường hợp này thôi, ra Tết hôm nay đưa ông ấy lên đây mà vào cái lúc nào thầy dỗi thì ngồi chắc có hướng dẫn được, giúp được cái gì không. Chứ còn mà cũng nên khuyên ông nên tụng kinh Địa Tạng hồi hướng thì dần dần sẽ hết thôi. Sao còn nhiều câu hỏi thế? Phật tử hỏi A Di Đà Phật, xin thầy giúp con ạ. Con đã quy Tam Bảo ở chùa bằng Tam Bảo chùa bằng năm 2012 khóa tu. Thầy đặt pháp danh cho con là Minh Hưng, và con trong pháp hội chùa Khai Nguyên con quy Tam Bảo, và con có pháp danh thêm nữa là Diệu Âm. Cần gì quy một lần thôi, quy một lần là được, mà đặc biệt là quy chủ bằng là quy để hòa thượng quy cho rồi là ổn rồi, không phải quy lại như thế nữa làm gì. Vậy con có lấy pháp danh là Diệu Âm Minh Hưng được không ạ? Thế cũng được, pháp danh Minh Hưng, Diệu Âm Minh Hưng được, đẹp, không sao. Nhưng rồi lần sau chúng ta biết là quy Tam Bảo như pháp rồi, được các hòa thượng hoặc các thượng tọa ni trưởng ni sư truyền pháp rồi thì như pháp rồi, chúng ta không cần phải quy lại nữa. Chúng ta vẫn lấy pháp danh trước là được rồi, còn chúng ta đi chùa nào thì vẫn được, không sao. Mười phương Tam Bảo, mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng và chư Hiền Tăng đều là gì? Là thầy của ta cả. Đi chùa nào cũng được, nhưng chùa chúng ta quy y chính là chùa gốc thầy quy cho chúng ta, trao truyền giới tam quy chúng ta chính là thầy bản sư, thầy nghiệp sư của mình đó. Ý thứ hai, con tên Mạnh, Phú Xuyên, Hà Nội. Con ra trường năm 2014, công việc tình duyên lận đận. Con đã thành tâm cúng dường tôn tượng Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và gia đình, và thỉnh thoảng con đọc tụng kinh Địa Tạng. Mẹ con lo lắng nên đã đi cắt tiền duyên cho con ở chùa. Vậy con phải làm gì tiếp ạ? Bố mẹ con lo lắng cho con nhiều lắm ạ. Con đã gần 30 tuổi. Tuổi này tuổi báo động đỏ rồi đây. Con cũng đã gieo duyên được mẹ con và em trai con lên chùa khai nguyên và quy y Tam Bảo. Bố con chưa quy y nên lo lắng cho con công việc tình duyên ạ. Con xin thầy chỉ cho con được biết. Thôi cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng đi. Ra tháng riêng có pháp hội Quan Âm đấy, pháp hội cầu an đầu năm pháp Quan Âm đó, lên mà nhất tâm theo lễ 3 ngày xin đức Quan Âm. Thôi sang năm thì có bạn đến tìm hiểu và gật đầu đi cho nó xong thì còn gì nữa. Được, chắc là ổn. Xin đức Quan Âm, xin Bồ Tát Địa Tạng kết duyên nối duyên, có tiền duyên âm thì xin Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm dẫn đường chỉ lối cho gì cho họ được đi siêu thoát. Nếu có duyên với nhau thì kiếp sau thì gặp nhau hẹn nhau, còn kiếp này thì mỗi người một phương, mỗi người một cõi rồi thì không thể, người thì cõi âm, người cõi dương, âm dương cách biệt, làm sao chung sống với nhau ở đời này được. Cho nên đã chót thề thốt, thề non hẹn biển với nhau ở đời trước kiếp trước thì thôi hẹn kiếp sau, đời này thì chưa đủ duyên, thì cái nhất tâm xin thì chắc sang năm là ổn thôi. Ý thứ ba, Phật tử hỏi con nghe thầy giảng có ba nghề bất thiện, làm mắm, bán quan tài, buôn bán vàng mã, mà con chọn nhà bà chủ chuyên buôn vàng mã và con thỉnh thoảng bê giúp. Vậy con sống trọ và bê giúp chuyển giúp vàng mã như vậy có bị nghiệp không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Bê giúp mà mình không lấy công thì không sao, đúng không? Mình trọ ở nhà người ta thì mình trả gì? Mình trả tiền trọ, mình thuê trọ bình thường cơ mà. Nếu mà mình bi giúp để mình lấy công tính công với bà ấy thì đương nhiên mình gì? Mình cũng có gì? Mình cũng có cái nghiệp chung với bà ấy. Nhưng chỉ bê giúp vì gì? Thương bà chủ nhà mà mình gì? Thấy mình bận rộn mình bê giúp và họ cảm ơn mình bảo không có gì, A Di Đà Phật, thế là được. Thế thì không sao. Đấy, làm việc thiện tốt mà, đấy cũng là việc thiện. Nếu tâm mình thiện thì nó là thiện. Trừ khi mình bê để tính công thì nó không phải là thiện nữa. Một Phật tử nó hỏi, A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, đạo tràng chúng con muốn thầy nói rõ về việc công đức đi chợ niệm của tất cả Phật tử đã tu tập Phật tử chùa Khai Nguyên. Nếu được các đạo tràng gọi đi chợ niệm thì có duyên thì đều phải đi, chứ không phải người trong tổ thì mới đi, mà không phải người trong tổ đều nên đi chợ niệm cho các Phật tử khi các Phật tử nhờ đến. A Di Đà Phật. Có Phật tử muốn nói về cái chợ niệm. Thôi cái chợ niệm này thì hãy để sang năm đi. Sang năm nói cái này nó dài, có một buổi chuyên đề riêng. Chúng ta sẽ nói. Còn mấy câu thì đọc nốt xem trả lời được thì trả lời, không có các Phật tử lại buổi cuối năm là không vui. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy, xin thầy từ bi hoan hỷ bố thí cho con một lời khuyên để con yên tâm tu học đạo thế nào cho đúng. Tên con là Phạm Thị Phú, 67 tuổi, ở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Kính bạch thầy, ngày mùng 2 tháng 3 tháng 11 năm 2017, con gái con lấy chồng ở Hà Nội, nghe nói ở làng có một cô cắt tóc làm đầu, gội đầu, mới được ăn lộc, biết xem bói, tự xưng ta là Thánh Mẫu Thượng Ngàn. Vậy là tiếng đồn khắp làng, nhiều người đến xem. Theo như con biết, thì cô bé đó cũng không đi tu tại các chùa như chúng con, và cũng không phải là cô đồng điện gì, mà chỉ là cô này gì đây, mà chỉ là cô này gì, cô này thuê, mà chỉ là cô này thuê cái quán gội đầu ở mà chỉ là cô này thuê cái quán gội đầu sơ sài và có thờ một ban thần tài nhỏ, cũng cùng có thể cô ta hàng ngày muốn đông khách mà thắp hương cầu xin, rồi ma đói nó có thể nhập vào và xin ăn, nhưng con nhà con nó xem, và cả cô ruột là em chồng con nữa, nói là bố chồng con mất 11 năm rồi, về nói là bố mẹ mày náo, thế bố mẹ mày láo đó, viết là náo, ngày nào cũng kể, cũng kê bàn ghế ngồi trước ban thờ tổ tiên để tụng kinh, vì ô uế bố con hay về thăm nhà, thấy vợ chồng con dáng thì đọc chú, sáng thì đọc chú đại bi, tối thì tụng kinh Địa Tạng, là quá náo. Không biết nào đây đọc thế, quá láo, nhưng mà gọi là quá náo. Về bảo bố mẹ mày từ nay không được đọc kinh nữa, vì nhà mình chưa có ban thờ Phật. Thôi nói đến đây không cần đọc nữa, viết rất dài nhưng không cần đọc nữa. Nói tóm lại, trường hợp đó là gì? Là tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư. Trong kinh Dược Sư gọi là, đấy gọi là bọn tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư, không cần phải nói đến nữa. Và về Phật tử này nên gì? Nên khuyên con của mình và khuyên gì của nó đấy, nên gì? Đừng nên đi lại đó nữa. Nếu không muốn gì, không muốn mất tiền và không muốn đơ đơ trong thời gian tới thì đừng nên đó nữa. Nhưng còn nếu cứ muốn thử thì cứ lao đầu vào đi. Rồi một thời gian không xa có khi lại thấy gì? Lại thấy dìu từ ngoài đường vào cửa chùa đấy. Phật tử nó hỏi, gia đình con năm 2014, con trai con có sinh cháu bé gái. Sau 48 ngày, cháu mắc bệnh ung thư máu. Cháu sinh ngày 15 tháng 9 năm 2014 đến tháng 1. Đến mùng 1 tháng 5 năm 2016 thì cháu mất. Gia đình con có mời các cụ đạo tràng niệm Phật cho cháu trong 49 ngày và nhờ thầy phát quan. Hôm cháu mất, gia đình con sống bình yên đến 15 tháng 9 2017. Con trai út của con sinh năm 1997. Hỏi bố mẹ cho đi ngủ với một bạn một đêm để trông quán hàng cùng bạn, thì đêm hôm ấy lúc 12 giờ 53 phút thì cháu mất. Con xin thầy hoan hỉ giải thích cho con. Chắc là cháu nó bị trúng gió hay bị làm sao đó, cháu nó mất hay như làm sao đây không nói rõ, nhưng mà chắc chắn như vậy là cái nghiệp gia đình cũng rất là nặng, cái nghiệp rất là nặng. Đấy. Đấy gọi là gia đình nghiệp cũng nặng, rất nặng rồi. Thôi về thì bây giờ thì trước mắt thì cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các con, cho các cháu nó sớm được siêu thoát. Bây giờ biết làm thế nào nữa, thầy cũng chẳng thể làm gì được nữa, chỉ có biết như vậy thôi. Lúc ra về thì thôi thì ra chỗ phòng, chỗ cửa chùa các sư trực ở đó, viết tên tuổi địa chỉ của các cháu lại, các sư và thầy và các sư sẽ hồi hướng trợ duyên thêm để các cháu nó mong cầu Phật Bồ Tát gia trì các cháu nó sớm được siêu thoát. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.